Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 33, Nước mắt. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nan đề, đó là tôi nên giải quyết những ngã lòng trong sự thờ phượng Chúa như thế nào và khám phá tại sao Đức Chúa Trời lại coi trọng những giọt nước mắt của chúng ta. Chúng ta cùng học biết kế hoạch của Đức Chúa Trời đã tiếp diễn như thế nào khi thành phố của Ngài đã bị phá hủy và dân sự của Ngài bị tản lạc. Để rồi cuối cùng chúng ta sẽ thêm lên sự thờ phượng Chúa là đấng mà một ngày nào đó Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt của chúng ta. Thưa quý vị, đây là thế giới của Đức Chúa Trời, nhưng lại không như lúc Ngài dựng nên nó. Nơi này đã bị phá hoại bởi những kẻ xâm lược, và đó chính là lý do tại sao Đức Chúa Trời sẽ không cho phép thế giới này cứ giữ nguyên hiện trạng như thế cho đến đời đời. Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trời mới, đất mới, và khi Ngài thực hiện, những trật tự cũ sẽ qua đi. Bệnh ung thư sẽ không còn, chiến tranh sẽ hết, những vụ khủng bố sẽ không còn nữa, nỗi đau đớn sẽ qua đi, và cả sự chết cũng sẽ qua đi. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ khiến mọi thứ trở nên mới, như trong Khải Huyền đoạn 21 câu 5 đã chép. Trong khi chờ đợi, dân sự của Đức Chúa Trời được gọi đến để phục vụ trong một thế giới hư nát. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có đổ nước mắt đấy, nhưng nó sẽ không luôn như vậy mãi mãi. Một ngày nào đó tại thiên đàng, Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt của chúng ta. Đó là lời hứa trong Khải Huyền đoạn 21 câu 4. Chúng ta có thể truy ngược ra nguồn gốc của những giọt nước mắt từ tội lỗi trong cánh vườn Ê-đen. Khi Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời đã có thể thực hiện hai điều. Ngài có thể đuổi họ ra khỏi vườn mãi mãi và mặc cho họ trải qua mọi sự kinh khiếp của tội lỗi. Ngài cũng có thể phó mặc họ cho ma quỷ. Nhưng Đức Chúa Trời đã không làm như thế, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương và tình yêu chân thật sẽ không bao giờ bỏ rơi người mình yêu. Ngoài ra, Đức Chúa Trời cũng có thể nhốt họ lại trong vườn và Ngài đã có thể trục xuất ma quỷ đến một nơi nào đó xa xôi trong vũ trụ này, không cho nó đem bất cứ điều gì vào trong con người để rồi mọi nguồn bên ngoài của cái ác bị cất đi khỏi họ. Dĩ nhiên, vấn đề là Adam và Eva đã thèm muốn sự hiểu biết của ma quỷ và bỏ ngoài tai những khả năng sự dữ sẽ có thể giam cầm họ. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đã không làm như thế, vì Ngài là tình yêu thương, một tình yêu chân chính, không bao giờ áp đặt chính nó trên người mình yêu. Nếu như lý do duy nhất để con người ở trong sự hiện diện của Chúa, chính là anh ta không có bất kỳ cơ hội nào để có thể biết về những điều xấu xa bên ngoài khu vườn, thì mối quan hệ giữa con người và Đức Chúa Trời là kiểu quan hệ gì đây? Nó sẽ giống như một đứa trẻ phải thông qua những người lớn khi cậu bé thật sự muốn ra ngoài chơi đùa. Thiên đàng sẽ không là thiên đàng nếu như nó giống như nhà tù, là nơi mà người muốn phạm tội cũng không có cơ hội. Nhưng mục đích vĩ đại của Đức Chúa Trời là để bên trong con người sẽ luôn ngập tràn niềm vui của những người không hề muốn phạm tội. Thế thì chuyện này sẽ xảy ra làm sao? Đức Chúa Trời sẽ mang những người hướng về tội lỗi đến với tình yêu của Ngài một cách tự do ra sao, đặng khiến cho niềm vui mừng tột bậc của họ sẽ là niềm vui hưởng nước Đức Chúa Trời và sống hòa thuận với Ngài cho đến đời đời. Đó là một câu chuyện lớn của Kinh Thánh, bao gồm nhân tố con người, địa điểm và mục đích. Đức Chúa Trời đã bày tỏ một cách thận trọng, hầu cho những người tìm kiếm Ngài có thể tìm được Ngài, và cùng lúc đó, những người không hề muốn nhận biết Ngài sẽ sống không có Ngài cho đến đời đời. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho một người tên là Abraham. Ngài phán cùng ông rằng, ta sẽ ban phước cho ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Sáng thế ký đoạn 12, từ câu 2 đến câu 3. chúng ta đã theo dõi câu chuyện về cách Đức Chúa Trời lập nên dân tộc Israel từ chính người đàn ông này. Dân sự sẽ là một kênh để đưa nguồn phước của Đức Chúa Trời đến với toàn thế giới. Mục đích của Đức Chúa Trời là khiến cho chính cộng đồng có mối liên hệ đáng quý với Đức Chúa Trời, sẽ làm nên khuôn mẫu cho một cuộc đời thờ phượng và vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời, sao cho những quốc gia khác có thể nhìn xem và rồi họ mong ước họ sẽ có một cuộc sống dưới quyền tể trị và sự chúc phước của Đức Chúa Trời giống như vậy. Kế đó, Đức Chúa Trời đã thiết kế một nơi riêng biệt để có thể gặp gỡ dân sự của mình. Khi dân sự của Đức Chúa Trời ở trong đồng vắng, họ luôn phải di chuyển, nên Đức Chúa Trời đã phải gặp dân sự tại lều tạm, là nơi đặt hòm giao ước và dân của lễ thiêu. Nhưng khi họ tiến vào đất hứa, Đức Chúa Trời phán rằng sẽ có một nơi biệt riêng để Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện của Ngài, theo như Dân Số Ký đoạn 12 câu 5 đã chép. Đó chính là trung tâm của Jerusalem. Vua David đã biến nơi này trở nên thủ phủ của mình, và khi hòm giao ước vốn là hình ảnh tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời được mang đến Jerusalem, thì đó là một sự vui mừng to lớn. Rồi một vài năm sau đó, con trai của David là Salomon đã xây dựng một đền thờ tại đó, và khi công trình hoàn tất thì áng mây vinh hiển của Đức Chúa Trời bao phủ toàn bộ nơi đó. Đó là thời điểm cao trào nhất trong Thánh Kinh Cựu Ước. Dân sự của Đức Chúa Trời đã được nhóm lại và nơi Đức Chúa Trời sẽ gặp dân sự Ngài được thành lập. Những ông vua bà hoàng của các nước lân cận bắt đầu nhận biết mục đích của Đức Chúa Trời khi họ đến Jerusalem để nghe về sự khôn ngoan của vua Salomon. Jerusalem chính là nỗi ghen tị của toàn thế giới. Đấy chính là nơi được phước nhất trên đất này. Nhưng tất cả đã nhanh chóng thay đổi. Sau cái chết của vua Salomon, nước Israel bị chia cắt và năng lực lãnh đạo trong vòng dân sự thật chẳng còn hy vọng gì. Vua này tiếp nối vua khác dẫn dắt dân sự đi con đường sai trật. Sự thờ phượng các thần khác ngày càng gia tăng và toàn bộ nền tảng cơ bản của một đời sống đạo đức đã dần mất hết. Dân sự của Đức Chúa Trời đã kết thúc khác một chút so với những dân tộc xung quanh là những người chưa bao giờ biết đến Chúa. Thay vì thờ phượng thật ở nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời bày tỏ giữa vòng dân sự, đó là những nghi lễ rỗng tuếch. Thay vì những phước hạnh của Đức Chúa Trời được gia tăng, thì án may về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời lại đang tụ lại với nhau. Ngày qua ngày, Đức Chúa Trời sai những tiên tri của Ngài kêu gọi dân sự trở lại với đường lối của sự vâng lời. Nhưng chỉ có một vài sự đáp ứng lại mà thôi. Vì thế đến cuối cùng, Đức Chúa Trời đã kéo một đường trên cát và bắt đầu đoán phạt dân sự. Trong chính thời điểm tuyệt vọng như vậy, tiên tri Jeremy đã nhận nhiệm vụ khó khăn là trở nên cái loa của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 9, sứ mệnh của tiên tri Jeremy bắt đầu trong suốt thời trị vì của vua Josiah. Một vị vua trẻ dẫn đầu một chiến dịch tự thân dọn sạch những đời sống chống nghịch ở trong thành Jerusalem. Vua đã ném bỏ những hình tượng và đích thân giám sát việc phá hủy những bàn thờ ngoại bang. Không nghi ngờ gì, người ta đã nghĩ đó là một việc tốt lành, đem lại nhiều hiệu quả. Nhưng tiên tri Jeremy là nhận thấy, nếu không có sự thay đổi từ chính tấm lòng, thì những điều này chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn mà thôi. Và quả thật đúng như vậy. Khi con trai của Josiah là Jehoiakim lên ngôi, ông cho truyền đọc lời Chúa, sau đó là đi cắt vụn nó với dao găm của mình và ném vào trong lửa. Trong suốt thời gian trị vì của Jehoiakim, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đã bắt đầu trên dân sự của Ngài. Nebuchadnezzar, tức vua Babylon, vây hãm thành Jerusalem. Đó chính là cách mà thành phố này bị xâm chiếm trong những ngày ấy. Một đạo quân Babylon đóng trại phía ngoài và chờ cho đến khi người dân chạy ra để lấy đồ ăn, thức uống, thì bắt họ trở vào và chiếm lấy thành. Đó là cách quân Babylon áp dụng. Cuối cùng, họ dồn hết những người có tài trong thành Jerusalem lại, bao gồm người trai trẻ tên Daniel. Khi những người lãnh đạo tài ba nhất bị tách ra khỏi cộng đồng, thì những người có ít khả năng hơn lại mong muốn giành lấy vị trí của mình. Và sau sự vây hãm ấy, con của Jehoiakim, đó là Jehoiakim, hay còn được biết là Jeconiah, lên ngôi ở tuổi 18. Tôi cũng mường tượng được hình ảnh biếm họa của vị vua này với chiếc cằm nhô ra cùng hàm râu rậm rạp bao quanh một cách kỳ cục. Dĩ nhiên, không ai biết được kích cỡ của chiếc cằm của vị vua này, nhưng đây là cách thú vị để nhớ tên của ông ta. Jehoiakim lên ngôi được 18 tuổi và không có gì đáng kinh ngạc khi vua Nebuchadnezzar nắm bắt lấy cơ hội gửi thêm một đội quân viễn chinh khác đến. Jehoiakim trị vì trong khoảng thời gian 3 tháng. Thời gian này, người Babylon đã đem khỏi Jerusalem khoảng 10.000 người có khả năng nhất. Nhóm người này bao gồm những nhân vật da màu tên là Ezechiel. Ezechiel bị bắt gia nhập với Daniel và những người còn lại tại Babylon. Kể cả vị vua trẻ Jehoiakim cũng bị bắt đi cùng với họ. Ở tuổi 18, Jehoiakim không có con trai để thừa kế tại Jerusalem. Vì thế nên chú của ông là Sedekia nắm giữ vị trí này. Hiện tại, họ không còn nhiều thành viên trong gia đình hoàng tộc nữa. Sedekia đã quyết định cách xử lý tình huống khốn đốn lúc bấy giờ. Liệu có nên cố gắng tổ chức khối liên minh với những nước khác để chống nghịch cùng Nebuchadnezzar không? Hay ông nên chấp nhận rằng quyền lực của vua Nebuchadnezzar nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời và ông phải phục tùng nó? Về phần Jeremy thì ông không nghi ngờ gì về câu trả lời cả. Jerusalem đã bị sụp đổ và đã đến lúc để đầu hàng vị vua của Babylon. Theo lời của Jeremy, đoạn 38 câu 17. Nhưng Sê-đê-kia lại không thích thông điệp này, vì vậy ông phớt lờ đi lời của Đức Chúa Trời. Với chút hỗ trợ từ Ai Cập, vua Sê-đê-kia quyết định sẽ nổi dậy chống lại Nebuchadnezzar. Ông đã làm như vậy, và điều này đủ để chắc chắn rằng những đội quân Babylon tiến hành cuộc vây hãm khác nghịch cùng thành phố này. Những điều đã xảy ra tồi tệ như cách đã được nói. Nebuchadnezzar, vị quan đầu thị vệ của vua Babylon, khi vào thành Jerusalem đã đốt đền thờ của Đức Chúa Trời, những cung điện hoàng gia cùng toàn bộ nhà cửa của Jerusalem. Ông thiêu rụi toàn bộ công trình quan trọng. Cả đội quân Babylon dưới sự chỉ huy của viên quan đầu thị vệ này đã phá hủy toàn bộ những vách thành chung quanh Jerusalem. Ông bắt đi đầy hết thảy những người nghèo khó nhất còn lưu lại trong thành phố, cùng với những thợ thủ công còn lại và những người đã đầu hàng vua Babylon. Nhưng Nebuchadnezzar để những người rất nghèo khó để trồng nho và làm ruộng tại đó. Trong hành động gian ác không thể lường trước được, tất cả những con trai của Sê-đê-kia đã bị giết ngay trước mắt vua. Tiếp sau đó, Sê-đê-kia bị móc mắt và bị đem đến Babylon, và ông chết một thời gian ngắn sau đó. Đây chính là thời điểm tồi tệ và đen tối nhất trong cả thời kỳ Cựu Ước. Đền thờ là nơi Đức Chúa Trời ngự đã bị phá hủy. Tất cả những con trai của vua đã bị giết. Thành phố nơi Đức Chúa Trời đặt để danh của Ngài đã bị phá hủy. Những người ở phía Bắc đã bị tản lạc khắp nơi. Và bây giờ, những người ở phía Nam bị bắt đi làm phu tù qua nước Babylon. Vậy thì còn hy vọng gì cho những mục đích của Đức Chúa Trời nữa? Tại chính thời điểm tận cùng đó, sách ca thương đã được viết. Jeremy đang bước qua những đống gạch vụn với những làn khói vẫn còn đang bốc cháy lên từ đống tro tàn của một nơi từng là đền thờ đẹp đẽ, nơi mà Đức Chúa Trời hiện diện. Những tường thành vốn là cách phòng thủ kiên cố, nghịch cùng những kẻ thù của dân sự, nay đã bị phá hủy hoàn toàn. Thật khó để hòn đá nào còn chồng lên một hòn đá nào. Khi tiên tri Jeremy nhìn thấy những điều này, ông đau lòng hết mực. Đó là lý do tại sao sách này được gọi là ca thương. Đó là bài ca ai oán được viết ra trong nước mắt. Đó là tiếng khóc của một tấm lòng tan vỡ bởi cớ sự sa sút của công việc Đức Chúa Trời trên đất này. Hãy cố tưởng tượng cảnh Jeremy đang bước qua những đống đổ nát với bụi và khói hãy còn bốc lên từ đống tro tàn. Các thương đoạn 1 câu 1 chép: Thành này xưa vốn đông dân lắm, kìa nay ngồi một mình. Một thành phố từng là cộng đồng thịnh vượng dưới sự chúc phước của Đức Chúa Trời, bây giờ như là một thị trấn điêu tàn. Jeremy nhớ lại những con đường vốn rất đông đúc của những con người hạnh phúc trên đường đi đến Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời, nay là chẳng thấy bóng một ai. Ông viết rằng, các đường lối Sion đương thảm sầu vì chẳng ai đến dự kỳ lễ trọng thể nữa. Những đường cái vắng tanh vì không còn thành phố cho những vị khách viếng thăm. Con gái Sion đã mất hết mọi sự làm cho mình vinh hoa. Ông nghĩ về đền thờ, về cung điện hoàng gia, về những người thợ tài hoa khéo léo lành nghề. Bây giờ tất cả trở nên đống đổ vụn. Hiện giờ chẳng còn nơi để dâng của lễ nữa, cũng chẳng còn nơi để thờ phượng, chẳng còn nơi gặp gỡ giữa Đức Chúa Trời và con người nữa. Ông nói rằng, mắt ta hao mòn vì chảy nước mắt, lòng ta bối rối, gan ta đổ trên đất vì sự hủy diệt con gái dân ta. Nước mắt Jeremy tuôn trào. Mặc dầu vậy, quý vị hãy để ý rằng ông không khóc cho nỗi đau hay những mất mát cá nhân. Đức Chúa Trời có một điều quan trọng để nói với chúng ta về vấn đề đó. Chúng ta đã từng xem một vài điều ở trong sách Gióp, nhưng ở đây không phải là vấn đề. Sách ca thương chép về một người đàn ông tinh kính có tấm lòng tan vỡ bởi tình trạng của công việc Đức Chúa Trời ở trên đất. Ông đang than khóc cho thành Jerusalem. Nếu như quý vị bắt đầu chức vụ với suy nghĩ rằng một niềm vui mạnh mẽ cùng với thái độ làm việc siêng năng và sự cầu nguyện, thì những điều đó sẽ dẫn quý vị đến với sự thành công vững chắc cùng với sự chúc phước trong công việc của Đức Chúa Trời, thì ác quý vị sẽ gặp vài thất vọng to lớn khi thấy những tình trạng tương tự xảy ra. Đó là lẽ thật trọng yếu. Và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Kinh Thánh để dạy cho chúng ta biết rằng đó là điều quan trọng. Công việc của Đức Chúa Trời thường trải qua những giọt nước mắt. Jeremy trở nên được biết đến như là một tiên tri than khóc. Tôi không muốn khiến chuyện đổ nước mắt trở nên quá to tát, bởi vì một vài người thì thường hay ước ác hơn những người khác. Thế nhưng, dù quý vị bày tỏ cảm xúc một cách tự do hay chất chứa trong lòng nhiều hơn, thì quý vị không thể sống một cuộc đời thờ phượng Đức Chúa Trời mà thỉnh thoảng quý vị không chịu kinh nghiệm sự đau khổ. Giả dụ như quý vị chưa bao giờ kinh nghiệm được điều đó, hoặc có thể tấm lòng của quý vị không nhạy cảm, hoặc cũng có thể quý vị chưa bao giờ dâng trọn đời sống của mình cho công việc của nhà Chúa. Một tấm lòng quan tâm đến công việc nhà Chúa sẽ tan vỡ bởi những cơ hội bị lãng phí, bởi những tội lỗi ngay trong chính nhà của Chúa, bởi những linh hồn vốn có thể được cứu nhưng lại không, bởi những đau khổ của những người bị ngược đãi và bởi sự chai lì của một thế giới vô tín. Nhưng đây là những giọt nước mắt tốt lành, bởi vì đó là nước mắt của một người quan tâm. Sứ đồ Phaolô chia sẻ kinh nghiệm của mình rất tương tự trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 4. Vả, ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề mà tôi đã viết thơ cho anh em. Nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Trong một dịp tiện khác, ông bảo với hội thánh tại Galati rằng chức vụ như đang trong kỳ sanh nở. Galati đoạn 4 câu 19 chép: Hỡi các con, vì các con mà ta chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Có lẽ quý vị đã từng liều mình cho Đấng Christ. Quý vị muốn nhìn thấy phước lành và mục đích của Ngài gia tăng trên đất, nhưng lại phải đối mặt với những khó khăn, choáng ngợp đến nỗi quý vị thấy khó lòng mà có thể giải thích được. Những điều đó làm tan vỡ tấm lòng của quý vị và khiến quý vị khóc thét lên với Đức Chúa Trời. Quý vị đang than khóc cho Jerusalem. Đối với một số người, chẳng thể giúp ích được gì cho họ khi chúng ta đến nói với họ rằng, vụ lên đi, bạn biết là đến cuối cùng nó sẽ kết thúc mà. Điều đó thỉnh thoảng lại còn có thể gây khó chịu nữa, bởi vì việc làm đó không nhận ra được thực tế hay giá trị của những nỗi đau của người ta. Điều chúng ta cần phải biết đó là Đức Chúa Trời coi trọng những giọt nước mắt của mình. David đã từng cầu xin Đức Chúa Trời chứa đựng nước mắt của ông trong ve của Chúa theo Thi Thiên 56 câu 8. Đó quả là một hình ảnh rất đẹp. Những giọt nước mắt của con dân Đức Chúa Trời đối với Chúa rất có giá trị. Nhưng đó phải là những giọt nước mắt của người quan tâm. Khi tấm lòng của quý vị tan vỡ vì công việc của Đức Chúa Trời, quý vị đang dâng một trong số những của lễ của sự thờ phượng quý giá nhất trong mắt của Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Trời phải trải qua rất nhiều nước mắt. Nếu như những người mà Đức Chúa Trời đã chọn để ban phước mà bị tản lạc khắp nơi, và nơi mà Ngài chọn để đặt danh Ngài đã bị phá hủy, thì còn đâu hy vọng để Đức Chúa Trời có thể làm thành những lời hứa cũng như đem sự chúc phước của Ngài đến cho thế giới này. Nếu như những người con trai của vị vua cuối cùng đã bị giết, vậy thì tương lai cho dòng dõi vua David còn gì nữa đâu? Câu trả lời nằm trong một người đàn ông, đó là vị vua 18 tuổi chỉ trị vì được 3 tháng trước khi đầu hàng và bị bắt đi lưu đày tại xứ Babylon. Jeremy nói với chúng ta rằng vua Jehoiakim đã được thả. Jeremy đoạn 53 câu 33 chép: Lại sai đổi áo tù, Jehoiakim được ngồi bàn với vua trọn đời mình. Mạng sống của ông đã được bảo vệ, đặng dòng dõi vua sẽ còn được tiếp tục. Khi Matthew liệt kê dòng dõi của vua David là dòng dõi mà Chúa Giêsu được sanh ra, vua Jehoiakim hay Jeconia đã có được một vị trí vinh dự. Ở trong Matthew đoạn 1 câu 11 đã chép: Vị vua trị vì được 3 tháng và chỉ đầu hàng đội quân Babylon đã trở nên người dẫn chúng ta đến với Đấng Christ. Dĩ nhiên, Jeremy biết rõ điều đó khi ông bước đi trên thành phố đổ nát của Jerusalem và viết sách ca thương. Nếu chúng ta hỏi ông làm sao lời hứa của Đức Chúa Trời về Đấng cứu rỗi sanh ra trong dòng dõi vua David có thể xảy ra được khi tất cả những con trai của vua Sê-đê-kia đã chết, tôi không nghĩ rằng ông sẽ lại nản lòng. Nhưng ông đã tin cậy nơi Đức Chúa Trời là thành tín đối với những lời hứa của Ngài, và ông vẫn đặt cọc niềm tin cũng như niềm hy vọng của mình trên sự thành tín của Đức Chúa Trời rằng ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Các thương đoạn 3, từ câu 21 đến câu 23. Nhìn lại cách đây hàng thế kỷ, thật tuyệt vời khi nhận thấy rằng, thậm chí trong những giờ phút đen tối nhất, Đức Chúa Trời vẫn luôn thành tín. 70 năm sau, một nhóm người nhỏ quay trở lại nơi đổ nát của Jerusalem và xây dựng lại thành phố. Khoảng 500 năm sau đó, Chúa Giê-xu đến thành phố này và giống như tiên tri Jeremy, Ngài than khóc về nó. Luca đoạn 13 câu 34 chép: Ở Jerusalem, Jerusalem, người giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, kẻ phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh mà các ngươi chẳng muốn. Sau đó Ngài trở lại thành phố này, và khi Đức Chúa Giê-xu gần đến thành, thấy thì khóc về thành và phán rằng: Ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày. Ở trong Luca đoạn 19 câu 41 đến câu 42. Thành phố nơi Đức Chúa Trời đặt để danh của Ngài lại không muốn tiếp nhận con Ngài. Khi Đức Chúa Trời đến trong chính thành phố của mình thì bị đuổi và bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Nhưng trong sự chết và sự sống lại của Ngài, Đấng Christ đã làm thành mục đích của Đức Chúa Trời. Và Ngài là kênh mà phước hạnh của Đức Chúa Trời sẽ đến cho toàn bộ những quốc gia trên đất. Ngày nay, những người với tấm lòng nhạy cảm sẽ cứ than khóc cho Jerusalem. Nhưng đến cuối Kinh Thánh, Đức Chúa Trời ban cho sứ đồ Giăng một khái tượng về cách mà câu chuyện này sẽ kết thúc ra sao. Giăng cho chúng ta biết rằng ông nhìn thấy thành thánh là Jerusalem mới, theo Khải Huyền đoạn 21 câu 2. Đó là Jerusalem mà Đức Chúa Trời định, nơi dành cho con dân của Đức Chúa Trời, là nơi mà Ngài đặt để danh Ngài, là nơi mà những mục đích của Ngài được làm cho trọn. Đó chính là Jerusalem mới sẽ đến từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng mình. Khải Huyền đoạn 21 câu 2. Giăng thuật lại một giọng nói lớn đến từ ngai của Đức Chúa Trời. Ông nói trong Khải Huyền đoạn 21 từ câu 3 đến câu 5 rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Trên toàn thế giới này, không có chuyện gì tuyệt vời hơn việc trở nên con dân của Đức Chúa Trời, làm trọn mục đích của Ngài và hướng đến vương quốc của Ngài. Công việc của Đức Chúa Trời có thể trải qua nhiều nước mắt, nhưng mục đích của Ngài đến cuối cùng sẽ luôn lan rộng khắp nơi. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng, như trong Thi Thiên 30 câu 5 đã chép. Dân sự của Đức Chúa Trời biết rằng Ngài đang đến, và khi đó Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Quý vị có thể tưởng tượng ra Đức Chúa Trời đang làm điều ấy cho quý vị không? Bất cứ hoàn cảnh nào mà quý vị đối mặt trong chức vụ, thì mặc cho Đức Chúa Trời gọi quý vị đến để phục vụ Ngài ngay trong chính thời điểm cao trào nhất trong lịch sử của dân sự Ngài, hay là tại chính những giờ phút đen tối nhất trước lúc bình minh, thì Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58 chép: Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Nhận biết việc cầm nắm nỗi thất vọng như thế nào chính là chìa khóa nâng đỡ cho cuộc đời chức vụ. Những trông đợi không thực tế thường dẫn đến sự thất vọng nặng nề, và Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng không có phương cách tức thời cho sự thành công của công việc của Đức Chúa Trời. Chức vụ thường phải trải qua nước mắt, và chúng ta cần học biết rằng những nguyên tắc sẽ có ích khi chúng ta đối mặt với sự ngã lòng. Nên nhớ rằng, Đức Chúa Trời coi trọng những giọt nước mắt của những người bận lòng với vương quốc của Ngài. Một tấm lòng tan vỡ có thể là một dấu hiệu của sức khỏe thuộc linh. Chức vụ sâu nhiệm có thể đi ra từ một tấm lòng tan vỡ. Chúng ta có thể tạ ơn Chúa rằng cả thương không phải là sách cuối cùng trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đang thực hiện những mục đích của Ngài, ngay cả lúc Jeremy dường như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì tốt đẹp có thể ra từ trong đống đổ nát, đống tro tàn của một thành phố bị hủy phá đó, thành phố Jerusalem. Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, và Ngài sẽ đến khi tất cả con dân của Ngài sẽ được nhóm hiệp lại và được làm cho trọn vẹn trong sự hiện diện của Ngài, cũng như mục đích của Chúa cho tất cả những điều đời đời sẽ được bắt đầu. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, con cảm ơn Ngài vì Ngài coi trọng những giọt nước mắt của một người quan tâm đến vương quốc của Ngài. Xin ban cho con sự ham thích để nhìn thấy danh của Chúa được tôn trọng và mục đích của Ngài đầy dẫy khắp đất. Khi tấm lòng con tan vỡ, xin giúp con dâng chính những giọt nước mắt của con lên cho Ngài như một sự thờ phượng, như một cách bày tỏ của một tấm lòng quan tâm đến vương quốc của Ngài. Xin hãy làm mạnh mẽ những người đang đối mặt với những sự ngã lòng của họ trong chức vụ mà Ngài đặt để trong chính thời điểm này và ban cho họ ý niệm về sự thành tín của Ngài. Xin hãy giúp họ tin tưởng vào quyền năng kỳ diệu, bởi đó mà tất cả những mục đích của Ngài sẽ được làm trọn. Cảm ơn Chúa vì ngày ấy đang đến, là ngày Chúa sẽ lau khô hết những giọt nước mắt trong mắt của con dân Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Trên chân dài.